chương trình y tế của quý vị như thế nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thế thì để mà nói một cách tổng quát thì cái chương trình SSI thu nhập an sinh bổ sung, cái chương trình này là cái chương trình tiếng Mỹ gọi là SSI, là cái chương trình căn cứ trên nhu cầu, căn cứ thì có nghĩa rằng là để mà có thể hưởng cái chương trình này, được hưởng cái chương trình SSI thì phải lợi tức phải rất là ít hoặc là gần như không có tiền thu nhập gì cả. Và trước hết phải ngoài ra còn phải hội đủ những cái điều kiện khác nữa. Trước hết là phải nếu mà 65 tuổi trở lên, nhưng mà nếu mà trẻ hơn 65 tuổi thì phải có những cái điều kiện khác, phải có cái điều kiện khuyết tật trong đó. Và về vấn đề cái điều kiện khuyết tật thì còn có những cái tiêu chí khác nữa, thì tất cả những người dưới 65 tuổi, những người trên 65 tuổi thì không cần phải khuyết tật. Nhưng mà nếu mà quý vị dưới 65 tuổi thì phải là được coi rằng là mình đã bị khuyết tật và còn hội đủ những cái tiêu chí khác nữa để mà có thể hưởng cái chương trình SSI. Chương trình SSI chỉ là một trong cái chương trình mà ở Bộ An sinh Xã hội quản lý, và ngoài ra cũng có cái chương trình An sinh Xã hội khuyết tật. Chút nữa khi mà trong cái phần kế tiếp tôi sẽ trình bày cho quý vị cái chương trình an sinh xã hội mà mất chức năng lao động là như thế nào. Và cái cơ quan an sinh xã hội ngoài ra cũng quản lý là những cái người mà chồng hoặc vợ đã qua đời, và những gia đình mà đứa con của mình khuyết tật. Và khi mà được hưởng cái chương trình đó thì và khi mà về hưu cũng được hưởng cái tiền an sinh xã hội đó. Có rất nhiều cái điều kiện. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào chương trình SSI mà thôi. Trước hết để nói chung, khi mà quý vị nhận chương trình SSI thì đương nhiên là quý vị được hưởng chương trình Medicare. Và cái chương trình Medicare này là có thể nói rằng nó liên kết với đại chương trình SSI. Có rất nhiều những cái chương trình Medicare ở California. Không phải chỉ có một chương trình Medicare mà thôi đâu. Mỗi một chương trình Medicare đều có những cái tiêu chí riêng của nó để có thể hội đủ điều kiện để có thể hưởng chương trình đó. Cho nên nhiều người cũng rất là sợ, không dám đi làm trở lại, hoặc là những người đang đi làm rất là lo sợ là không biết rằng là và họ đang có SSI, họ sợ rằng họ sẽ mất cái chương trình Medicare của họ. Thế thì cái vấn đề là như thế vậy. Nếu mà quý vị cái lương đi làm của quý vị cao hơn cái số tiền SSI đó, thì vâng, đương nhiên là quý vị sẽ mất chương trình SSI. Nhưng mà mặc dù mất SSI, quý vị có thể vẫn còn được hưởng chương trình Medicare. Và cái công trình đó là 69B, mà quý vị vẫn có thể xin được cái chương trình Medicare mặc dù mất SSI. Và đó, chương trình Medicare đó là cái chương trình mà khi mà cái mức lương của mình chỉ mới có 50% của cái lợi tức tối thiểu. Cho nên khi mà quý vị mất cái chương trình SSI của mình thì quý vị sẽ nhận được cái thư của quận hạt của văn phòng của phòng an sinh để nói rằng là quý vị đã mất cái chương trình SSI và sẽ mất Medicare. Nhưng mà quý vị đừng có lo, khi mà chúng tôi có cái trách nhiệm là phải coi quý vị có thể được hưởng chương trình Medicare nào khác không trước khi chúng tôi chấm dứt chương trình Medicare của quý vị. Bởi vậy cho nên trong cái lúc chờ đợi, quý vị sẽ nhận tiếp tục được Medicare và sẽ chờ nghe của chúng tôi sau này, và hy vọng rằng là sẽ có những cái thông tin rất là tốt là quý vị có thể được ở bộ một cái chương trình y tế khác nữa. Có rất nhiều chương trình mà giúp cho quý vị có được chương trình ở bảo hiểm y tế, cho nên quý vị đừng lo sợ khi mà mất SSI thì sẽ mất Medicare. Dĩ nhiên là quý vị mất cái chương trình bảo hiểm y tế mà nó chung với lại chương trình SSI, nhưng các quận hạt sẽ giúp cho quý vị xin những cái chương trình Medicare, những cái chương trình bảo hiểm y tế khác. Thế thì bây giờ tôi xin coi lại cho duyệt lại với quý vị một cái bản đồ cho thấy rằng là là mình có thể có bao nhiêu, mình có thể hưởng được bao nhiêu tiền trong cái chương trình SSI mỗi tháng. Thì ở tại tiểu bang California, khi mà quý vị nhận cái chương trình, khi quý vị nhận cái chi phí SSI thì cái phiếu đó có đi từ hai nguồn. Một cái nguồn là của chính phủ liên bang, và hiện thời bây giờ, và cộng với cái số tiền của liên bang là 914 đồng, rồi quý vị được thêm cái phần bổ sung của California, và cái phần bổ sung của năm nay là 219 đồng 73 xu. Có những cái bang mà họ không có bổ sung vào cái tiền mà quý vị nhận của chính phủ liên bang, cho nên nếu mà quý vị dọn đi tới một bang khác mà không có được cái phần bổ sung đó thì như vậy quý vị chỉ được cái phần của liên bang mà thôi. Thì bang là có tùy bang, mỗi bang họ quyết định cái số tiền bổ sung là bao nhiêu. Còn đối với California thì năm nay họ đã quyết định là 219 đồng 73 xu phụ thêm vào với lại cái phần tiền liên bang. Cho nên khi quý vị nhận được cái chương trình, khi quý vị nhận cái chi phiếu là SSI, SSP, thì SSP là cái phần tiền bổ sung của bang California. Thế thì bây giờ chúng tôi xin mở cái link này để cho quý vị thấy. Nếu mà quý vị sẽ tự hỏi là thế mình có thể được hưởng SSI bao nhiêu, cái đó còn tùy, tại vì nó tùy trên nhiều trường hợp. Thì cái tài liệu đây mà quý vị đang thấy ở đây đó, hàng năm đó, là sẽ cho mọi người biết hiểu rõ là tối đa cái tiền SSI mà họ được hưởng là bao nhiêu. Thì quý vị thấy trong cái cột thứ nhất đó, thì có nhiều cái trường hợp khác nhau. Chúng ta có những người sống độc lập, chúng ta có những người mà phải ở những cái nơi nội trú ở ngoài, và có thể là quý vị ở trong cái nhà với ở chung một cái nhà với một người khác. Nếu mà quý vị có con nhỏ mà ở với bố mẹ, và nếu mà có con mà nếu mà quý vị coi đó là một cái gia đình trong một cái gia đình khác thì quý vị sẽ nhận cái số tiền khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới những người ở một mình nhá, không có nghĩa là quý vị ở một mình mà có nghĩa là có thể ở với người khác. Tuy nhiên SSI sẽ quyết định rằng là quý vị coi như là một người độc lập. Thì đó là chẳng hạn như quý mình có mình vẫn phải trả tiền thuê mặc dù ở chung với người khác, nhưng mà mình có một cái hợp đồng thuê nhà. Cho nên thế thế một điều nữa mà cho biết là mình tối đa là được hưởng tiền SSI bao nhiêu, là sẽ coi coi là cái mình sống như thế, mình sống ở đâu, và một cái điều kiện thứ gì nữa là tùy cái tuổi của mình. Nếu mà 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi thì coi là người trưởng thành, và được, còn nếu như 18 tuổi coi là thiếu nhi. Và bởi vậy cho nên nó ảnh hưởng tới cái số tiền bao nhiêu mình được hưởng. Còn một cái người mà bị khuyết tật chẳng hạn như đuôi mù thì sẽ được hưởng số tiền khác. Bởi vì quý vị thấy những cái người mà đuôi mù thì nhận được cái số tiền nhiều hơn những cái người mà khuyết tật khác. Nếu mà ở một cái nơi mà không có cái khả năng có thể nấu nướng thì mình có thể được thêm một chút nước hơn là nếu mà ở một mình độc lập. Bởi vậy cho nên cái cách mà SSI quyết định là mình sẽ được hưởng bao nhiêu đó, thì nếu mà mình không có lợi tức gì cả thì cái tối đa, thí dụ như họ bỏ, thí dụ cái việc ở trong một cái nơi mà mình hoàn toàn là độc lập và không có, cái tối đa mà tôi có thể hưởng được mỗi tháng á, là 1.133 đồng 73 xu. Cái đó là tối đa nếu mà là sống độc lập, là tại vì tôi không có lợi tức gì cả. Nhưng mà nếu mà tôi có lợi tức, tôi có tiền thu nhập thì không cần biết là thu nhập đó từ công việc làm hay là thu nhập từ một cái nguồn nào khác, chứ không phải ở từ nơi việc làm. Nhưng mà thí dụ như tôi nhận được tiền hưu trí, nhận được một cái tiền gì đó mà vì tình trạng khuyết tật của tôi, có thể là tôi được cái tiền lời của tiền ở trong công băng của tôi, có thể là có được cái thu nhập nào khác mà không phải do công việc làm của mình, thì họ sẽ coi tất cả những cái thu nhập đó và họ sẽ cho phép chúng tôi được trừ trong cái tiền quý vị đi làm đó là bao nhiêu. so với được cái gì chúng tôi có thể trừ được trong cái tiền mà không phải là do quý vị đi làm. Bởi vậy cho nên SSI sẽ nói rằng ok, sau khi mà trừ hết, ví dụ như tôi là người đi làm và tôi có đi làm và tôi có một cái số tiền đi làm và cộng với lại tôi đang hưởng SSI, thì tôi sẽ cho quý vị thấy rằng là chúng tôi sẽ trừ, sẽ hướng dẫn cho quý vị, và quý vị tôi sẽ, bởi vì cái ngày hôm nay là mục đích là như vậy, và tôi sẽ đưa cho quý vị coi cái chart đây để mà quý vị hiểu cái cách chúng tôi trừ như thế nào.
Và tôi sẽ cho quý vị xem, trình bày cho quý vị xem trên màn hình sẽ như thế nào. 1.000 đô la là cái phần tiền thu nhập mà tính được của tôi trong cái ví dụ này. Và sau đó tôi sẽ được sử dụng 1.251 đồng 74 xu cho tiền SSI. Chương trình SSI này sẽ tính cái phần thu nhập của mình là sẽ tính thu nhập của tôi mà không tính 1.133 đồng chấm 73 xu. Thành ra cái tiền tính thu nhập của tôi sẽ là 1.000 đô la. Đó là tổng số tiền mà tôi sẽ nhận được từ SSI trong tháng đó. Nếu như chúng ta làm toán, tôi sẽ nhận được 33 đồng. Và 73 xu của tiền SSI. Tôi không có thu nhập đi làm và tôi có Medi-Cal. Có thể là 1 đô la từ SSI và tôi vẫn nhận được chương trình Medi-Cal, toàn toàn bộ chương trình đó. Tất cả những cái dịch vụ mà ở tiểu bang Cali sẽ cung cấp cho tôi qua chương trình Medi-Cal. Và tôi sẽ hội đủ điều kiện cho phần đó. Đó là tình huống mà thu nhập tính của quý vị từ chỗ làm mà vẫn được tiền SSI. Ví dụ tôi đang đi làm và cái tiền thu nhập mà có thể được tính là 1.150 đô la. Đó là tiền thu nhập tính được sau khi mà tôi đã được khấu trừ rồi trong cái trường hợp thuế của tôi. Social Security, an sinh xã hội sẽ cho tôi 1.133 đồng 73 xu vì tiền thu nhập tính được của tôi cao hơn cái phần tiền này. Thành ra tôi sẽ không được nhận tiền SSI vì tiền thu nhập của tôi là trên cái mức quy định của SSI đưa ra. Vậy thì tôi không nhận được tiền SSI thì tôi có bị mất luôn chương trình này không không? Có mất luôn chương trình Medi-Cal của tôi không? Không, tôi có thể tiếp tục nhận được chương trình Medi-Cal vì những tiêu chuẩn khác. Đó là lý do mà điều này rất quan trọng để quý vị có thể sử dụng cách tính của SSI qua cái phần thu nhập của mình, thu nhập được tính so với cái tổng số tiền SSI sẽ cấp cho quý vị dựa vào cái tình huống và cái khuyết tật của quý vị trong cái trường hợp này. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục thuyết trình của tôi. Tôi sẽ cho trình bày cho quý vị thấy làm việc thì có ảnh hưởng tới cái chương trình SSI của mình như thế nào. Quý vị có nghe tôi nói đến thu nhập tính được đúng không? Đó là điều quan trọng nhất và chúng ta sẽ so sánh cái số tiền này với những cái tiền SSI trong hàng tháng. Và vâng, quý vị luôn luôn có được khoản khấu trừ cho phép. Chúng ta sẽ nói đến khoản khấu trừ được cho phép. Đây là cơ quan an sinh xã hội không có tính phần thu nhập kiếm được của quý vị khi họ tính tổng số tiền cấp SSI. Chẳng hạn như quý vị không có đi tiền thu nhập từ đi làm hoặc là quý vị nhận được tiền hưu trí và những cái khoản thu nhập khác mà không phải là đi làm, thì SSI sẽ cho phép quý vị khấu trừ 20 đô la từ những cái thu nhập mà mình không kiếm được từ việc làm. Còn phần còn lại sẽ được tính vào cái phần thu nhập mà quý vị đã nhận được. Vâng, chúng ta sẽ nói những khoản khấu trừ vào tổng thu nhập kiếm được. Nếu như tôi có thu nhập kiếm được, sẽ lấy tổng cái thu nhập của tôi, sẽ trừ ra 65 đô la đầu tiên từ cái tổng thu nhập của tôi. Và phần còn lại sẽ được chia làm nửa. Đó là cách tính mà SSI, cơ quan an sinh xã hội, sẽ tính cho quý vị khoản tiền thu nhập được tính. Và vâng, tôi sẽ có ví dụ trên màn hình sau đây chi tiết hơn cho quý vị. Ví dụ tôi có 1.300 đô la tiền tổng thu nhập từ công việc làm của tôi, và tôi sẽ không có những cái tiền hưu trí hoặc là những cái tiền thu nhập khác gì cả. Thành ra tôi có thể khấu trừ 20 đô la đó vào trong 1.300 đô la tiền thu nhập của tôi, và cuối cùng là tôi sẽ có 1.280 đô la phần tiền thu nhập. Và vì đây là cái phần thu nhập mà tôi nhận được từ công việc, thì tôi được khấu trừ thêm 65 đô la nữa. Thì quý vị thấy đây, tôi sẽ còn lại tổng thu nhập của tôi là 1.215 đô la. Sau đó tôi sẽ chia 2, thì con số 607 đồng 50 xu sẽ là số tiền mà cơ quan an sinh xã hội sẽ tính là cái thu nhập của tôi. Và áp dụng vào cái mức sống hiện tại của tôi ở Cali, thì SSI sẽ được áp dụng vào đây, thì tôi sẽ được 1.133 đồng 73 xu. Sau đó sẽ trừ về cái phần mà thu nhập được tính của tôi là 607 đồng 50 xu, thì tổng cái số tiền mà tôi sẽ nhận được từ SSI sẽ là 526 đô la và 23 xu. Một lần nữa, tôi sẽ lấy số tiền tổng thu nhập của tôi 1.300 trừ cộng với 526 đồng 23 xu tiền SSI, thì tổng thu nhập của tôi hàng tháng sẽ là 1.823 đồng 23 xu. Nếu như tôi đang đi làm và tôi trả tiền thuế FICO, thì có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục đóng vào cái tiền an sinh xã hội trong cái trường hợp này, và sẽ là góp vào cái phần Medi-Cal của tôi. Có rất nhiều lợi ích khi mà tôi vẫn tiếp tục đi làm trong trường hợp này. Tôi muốn tạm ngưng ở đây, và tôi muốn hỏi thì tôi sẽ tiếp tục bài thuyết trình của tôi.
Em muốn có câu hỏi chị.
Ok, thế thì bây giờ chúng ta đã coi lại dệt lại cái phần này rồi. Thế thì có thêm những cái điều nữa mà chúng ta có thể trừ được từ cái thu nhập do công ăn việc làm của quý vị. Đây là những cái khoản khấu trừ mà liên quan đến tình trạng khiếm khuyết của quý vị. Thí dụ quý vị nhận tiền SSI là vì quý vị bị đuôi mù, thì chúng ta sẽ coi, bây giờ chúng ta sẽ coi kỹ hơn những cái phần chúng ta có thể trừ được. Thế thì đây là những cái chi phí liên quan đến tình trạng khiếm khuyết, là những cái chi phí mà quý vị phải trả bằng tiền túi của quý vị để mà có thể đi làm được. Thế thì những cái chi phí này có được trả lại cho quý vị hay không, hay là Medicare trả, hay là một cái tổ chức nào trả cho quý vị hay không, tức là chúng ta sẽ không dùng nó để mà trừ vào trong cái tiền mình đi làm được, tại vì những cái chi phí đó đã được trả bởi một cái cơ quan nào hoặc một cái nguồn nào khác. Bởi vậy khi mà quý vị phải được dương chủ văn phòng xã hội chấp thuận những cái chi phí đó, thì nếu mà quý vị ở trong tình trạng mù mà đi làm, thì quý vị phải làm việc với liên quan xã hội và nói rằng xin có thể nào trừ cho tôi những cái chi phí này từ trong cái lương của chúng tôi hay không, và khi đó họ phải đồng ý, tức là nói tóm lại cứ phải được chấp thuận, văn phòng xã hội chấp thuận cho phép trừ những cái tiền chi phí đó thì quý vị mới được trừ. Thì đây là một số những cái dịch vụ mà quý vị có thể được trừ, mà tôi sẽ cho quý vị đây gọi là cái cuốn sách đỏ. Cuốn sách đỏ này đã được soạn thảo bởi văn phòng xã hội, và sẽ nói về tất cả những cái gì mà giúp cho khuyến khích cho quý vị trong đi làm là được hưởng những cái chương được trừ những cái gì, và chắc chắn may là cái link mà chúng tôi có về những cái thông tin này không có bằng tiếng Việt. Tuy nhiên nếu mà quý vị coi lại trang 24 của cái phần của cái link này, quý vị sẽ thấy có tất cả những cái chi phí có thể được trừ, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, thí dụ như quý vị phải lấy xe Uber để đi làm thì cái đó là một cái phần mà chi phí mà liên quan đến công việc ở Nam. Quý vị đôi khi phải cần có một cái người giúp đỡ cho quý vị tại nhà, chăm sóc cho quý vị, có thể quý vị có con chó để mà giúp cho quý vị, con chó phục vụ cho quý vị. Còn đối với tất cả những cái chi phí liên quan đến người bù để cho quý vị có thể đi làm, thì đây thì đương nhiên là quý vị đã nhận SSI vì lý do là quý vị là cái người đó bị mù, thì tất cả những cái chi phí này có thể không phải chỉ hoàn toàn liên quan đến vấn đề tình trạng mù của quý vị mà thôi, và quý vị phải đủ điều kiện nhận SSI do quý vị bị mù. Thì nếu mà cái nếu mà cái để mà có thể trừ những cái chi phí liên quan đến tình trạng mù của quý vị, và tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị những cách thức như thế nào để có thể trừ được những cái tiền đó. Quý vị không thể là cả hai, một là quý vị sử dụng cái chi phí cho người mù, hoặc là quý vị nhận tiền SSI. Tiền SSI vì lý do mù thì quý vị sẽ được trừ những cái chi phí vì lý do tình trạng mù của quý vị. Đây là một cái ví dụ về những cái dịch vụ mà quý vị có thể được trừ vì quý vị đang hưởng tiền SSI mù, và quý vị sẽ được trừ. Và đối với lại tình trạng mù, quý vị có được trừ, quý vị có thể được trừ tất cả những cái thuế, quý vị có thể được trừ tất cả những tiền chi phí công đoàn, những cái chi phí cho cái con chó đó, phục vụ của quý vị. Và có rất nhiều những cái trong một vì là vì tình trạng mù, quý vị có thể được trừ rất là nhiều so với lại những cái tình trạng khuyết tật khác. Và cho nên quý vị sẽ hỏi lý do tại sao mà mù thì được trừ nhiều hơn mà những tình trạng khuyết tật khác thì ít hơn. Thì đã có nhiều cái sự vận động mà ở những cái người và họ đã thúc đẩy cái vấn đề mà giúp cho những người khuyết tật vì mù được hưởng quyền lợi nhiều hơn. Bởi vậy cho nên những cái người mù họ được quyền lợi nhiều hơn những cái người khuyết tật vì lý do khác. Bây giờ thí dụ là chúng ta sẽ coi chúng ta trừ như thế nào về vấn đề mà những cái chi phí liên quan đến cái tình trạng khuyết tật của quý vị khi quý vị đi làm. Thì như quý vị lấy một cái ví dụ là thí dụ quý vị đã làm cái lương 1.300 trừ 85 đồng là còn lại 1.215 đồng, là tại vì không có tiền gì được thu nhập mà không có do việc đi làm. Như vậy là sau khi trừ 85 đồng, quý vị được còn 1.215 đồng. Rồi sau đó được trừ tất cả những cái chi phí liên quan đến việc làm của quý vị, sau khi trừ hết những cái đó được chia làm hai. Nếu mà quý vị có được trừ những cái chi phí vì lý do khuyết tật mà mù thì quý vị có thể được trừ hết, sau khi chia làm hai rồi quý vị còn được trừ thêm. Như vậy là nó rất là nó quý vị được lợi nhiều hơn là một cái người mà khuyết tật vì lý do mù được trừ nhiều hơn, là tại vì sau khi chia làm hai rồi còn được trừ thêm tất cả những cái dịch vụ đó. Để mà đi tới cái phần mà tiền lợi tức mà họ có thể tính để trừ vào trong tiền SSI của quý vị. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói những cái chương trình, những cái khuyến khích làm việc khác, mà liên quan đến SSI của quý vị. Thì chúng ta sẽ nói về tất cả làm sao mà có thể đi đạt được là tự hỗ trợ và tất cả những cái thu nhập khiếm khuyết của quý vị. Thế thì nếu mà thí dụ một cái người dưới 22 tuổi và quý vị thường đi là học cái như vậy thì có thể được trừ một số những cái lợi tức, một số những cái tiền mà quý vị nhận được vì đi học. Thế thì như thế nào khi mà mình nói mình đi học đều, tức là làm sao thì đi học đều có nghĩa rằng là một là đang học trường đại học mà ít nhất là 8 tiếng một tuần, hoặc là từ lớp từ 7 tới 12 mà đi học khoảng 12 tiếng một tuần, hoặc là đang được một công việc huấn luyện gì đó để sửa soạn công việc làm và ít nhất là 12 tiếng một tuần hoặc là 15 một tuần. Nếu mà cái chương trình đó đòi hỏi là phải có phần thực hành hoặc là có thể thời gian ít hơn, mà không phải do cái dưới sự kiểm soát của cái người học sinh đó, là chẳng hạn những người đó bị bệnh hoặc là trong tình trạng Covid chẳng hạn thì đâu có ai đi học được một cái thời gian rất là dài, tại vì nó không, như vậy cho đó là một cái lý do để không, nó không có sự dưới kiểm soát của ai mà nhưng mà không thể đi làm được. Thì bởi vậy cho nên nếu mà phải là 22 tuổi, dưới 22 tuổi phải đi học đều. Rồi sau đó chúng ta sau bây giờ sang cái slide kế tiếp. Thì nếu mà còn cái tiền mà được trừ vì lý do quý vị đi học, quý vị sẽ được, thì ngay từ phần đầu, quý vị thấy không, từ cái tiền đi làm, của đó mà đã được trừ. Thế thì cho năm 2023 cái số tiền của bà có thể trừ cho quý vị một tháng á, thì họ cũng đã coi rằng là họ có cho tới được trừ cho tới 2.220 đồng một tháng, và tối đa mà có thể được trừ trong trong một năm là 8.950 đồng. Thế thì tôi đưa cho quý vị một cái ví dụ, nếu mà tôi được được phép dùng được 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 cái phần ngoại lệ và tôi làm 1.000 đồng một tháng, thì trong cái 8 tháng đầu tiên của cái công việc làm của tôi thì như vậy là 1.000 đồng, như vậy là 8.000 đồng cho 8 tháng, thì cái số tiền đó đã không không SSI không tính cái tiền mà quý vị đi làm là cái số tiền 8.000 đó và không ảnh hưởng gì cái SSI của quý vị cả. Thì qua cái tháng thứ 9 thì tôi có 950 đồng mà tôi có thể trừ được, và cũng không bị coi là cái lợi tức có cái lợi tức của quý vị. Cho nên bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng là cái này rất là tốt cho quý vị, là tại vì những cái khuyến khích cho quý vị đi làm cho những cái sinh viên, những cái học trò mà muốn đi học, thì quý vị sẽ được tất cả những cái tiền mà quý vị được khi đi học đó không có bị tính gì cả. Bây giờ chúng ta sang cái slide kế tiếp. Thế thì bây giờ nói là một cái kế hoạch để mà có thể đạt được sự tự hỗ trợ cho mình. Nếu mà thí dụ như mình có những cái lợi tức khác như là chẳng hạn như tiền Social Security SSDI, hoặc là quý vị có thể được những cái tiền khác nữa mà quý vị không có hưởng và không được hưởng chương trình SSI, thì mà quý vị muốn muốn nó thực hiện là một cái mục đích để có thể đi làm được, thì cái lợi tức đó đó cái lợi tức đó quý vị có thể có được cái kế hoạch để mà làm sao để các rep còn nói rằng là đây là cái chương trình để tôi có thể được tự 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 lập sau này, và sẽ viết xuống đó hết tất cả những cái tiền, những cái chi phí mà chuẩn bị phải có ở trong cái kế hoạch của quý vị, rồi sẽ rồi chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thể được đạt được cái mục đích đó. Và với lại cái tiền của quý vị và cái tiền ở trong cái cơ học của quý vị là quý vị vẫn được hưởng cái chương trình exercise, và tất cả những người làm việc ở đó sẽ giúp cho quý vị để có thể có được đạt được một cái quy hoạch đó, và nếu mà những cái gì ở trong cái chương trình task của quý vị sẽ không có làm cho quý vị mất cái chương trình, mất cái tiền exercise của quý vị. Thí dụ có những người mà không có được được cái dịch vụ và hồi phục mà họ có muốn đi đến thực hiện được cái gốc là sau này sẽ cái mục đích là sau này sẽ đi làm được, thế thì cái người đó thì cái người đó cái người mà bạn bạn mà không muốn có chương trình hồi phục mà muốn cái chương trình đi làm, thì họ nên 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 họ đọc hiểu biết nhiều hơn về chương trình pass để có thể để nó hưởng được cái chương trình đó, thì SSI sẽ coi là mình có những cái lợi tức gì và coi có những cái lợi tức gì có ở trong cái chương trình pass của mình để giúp cho mình có thể vẫn tiếp tục được hưởng cái chương trình SSI. Thế thì mà để mà có một cái chương trình pass thì phải có một cái chương trình là tại những cái người làm việc ở trong văn phòng xã hội họ sẽ có những người chuyên môn chỉ lo về cái chương trình pass, và họ sẽ giúp cho quý vị tìm một cái mẫu đơn và quý vị phải có một cái mục đích của công việc làm của mình và phải chứng minh rằng là mình có thể thực hiện được cái mục đích công ăn việc làm đó của mình. Nếu mà mình không thể thực hiện được cái mục tiêu của cái việc làm đó thì dĩ nhiên là cái chương trình mà quy hoạch của quý vị đưa cho họ sẽ không được chấp thuận, và ngoài ra cũng phải ghi rõ trong đó là cái thời gian tính để có thể thực hiện được cái mục đích đó là cái thời gian như thế nào. Và những cái người làm việc ở trong cái chương trình phá sợ sẽ giúp cho quý vị có thể đạt được cái mục đích của mình, và mình phải chứng minh rằng là mình có thể sử dụng tất cả những cái nguồn lực và để mà có thể đạt được cái mục đích này. Và dĩ nhiên cái chương trình này của quý vị phải được chấp thuận bởi Văn phòng An sinh Xã hội, và sau khi đã được chấp thuận rồi thì họ sẽ từng đôi lúc coi lại coi quý vị có đạt được cái mục đích hay không, để coi cái tiền mà có trong đó trong cái chương trình pass này có được sử dụng đúng cách hay không, để giúp cho quý vị có thể đạt được cái mục đích của mình.
Khi mà quý vị bị mất chương trình SSI thì có nghĩa là quý vị đã có thu nhập đi làm rất là nhiều, và quận hạt sẽ cần phải xem xét lại tất cả các điều kiện của chương trình Medi-Cal để xem xét xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, và xem quý vị có thể tiếp tục nhận chương trình Medi-Cal hay không. Đây là một số chương trình dưới cái chương trình Medi-Cal là 1619B, và sau đó là một chương trình Age and Disabled, có nghĩa là chương trình cho người lớn tuổi và khuyết tật, hoặc là chương trình 250% dành cho những người đang bị khuyết tật mà đang đi làm, hoặc là chương trình Magi Medi-Cal dựa vào thu nhập của mình. Quý vị có thể xem chi tiết tất cả những cái chương trình này bằng cách nhấp vào đường dẫn ở trên ô chat mà cô Lonnie đã chia sẻ. Quý vị có thể xem xét tất cả những điều kiện trong tất cả bốn chương trình này chứ không phải là một chương trình đâu quý vị. Và nếu như mình không đủ điều kiện cho một chương trình thì có thể mình đủ điều kiện cho những chương trình khác của Medi-Cal. Và trang website này và chương trình 1619B là cung cấp trang website Disability Benefit 101 này dành cho những quý vị tìm hiểu thêm về thông tin cơ bản về những cái quyền lợi của mình khi mà mình nhận được những cái chương trình gì của tiểu bang và liên bang cung cấp cho những người khuyết tật. Đây là trang chiếu mà quý vị sẽ thấy trên màn hình, là trang website mà tôi đã chia sẻ trong ô chat. Website là db101.org. Trang website này có thông tin về những cái chương trình phúc lợi của liên bang và tiểu bang khác nhau. Quý vị sẽ bấm vào Medi-Cal trong phần tìm kiếm như tôi đang làm trên màn hình ngay đây. Sau đó quý vị sẽ chọn Medi-Cal để được xem giải thích bằng tiếng tiếng Anh hoặc là tiếng Tây Ban Nha thôi, chứ không có được dịch sang tiếng Việt. Quý vị sẽ kéo xuống trên trang chiếu trên trang website này, sẽ cho quý vị biết thông tin cơ bản về Medi-Cal. Đây, sau khi quý vị bấm vào mũi tên qua tới tiếp thì quý vị sẽ thấy thông tin về cái hội đủ điều kiện để xin chương trình Medi-Cal và những cái danh mục của những chương trình Medi-Cal khác nhau. Magi Medi-Cal là như vừa rồi tôi đã nói sẽ dựa vào thu nhập của mình, hoặc là thu nhập xin lỗi, hoặc là chương trình Medi-Cal cho người khuyết tật hoặc là những người lớn tuổi bị khuyết tật. Và đây là những chương trình khác nhau và thông tin chi tiết cho quý vị tham khảo. Họ sẽ chia sẻ thông tin cụ thể là cái thu nhập bao nhiêu cho mỗi cá nhân, như quý vị thấy trên trang website trên màn hình ngay đây. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại chương trình bản thuyết trình của tôi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về trách nhiệm báo cáo cho SSI. Tại vì thu nhập dù cho quý vị có nhận được từ việc làm hoặc là không phải từ việc làm thì quý vị cần phải có trách nhiệm báo cáo. Và khi mà quý vị bắt đầu công việc hoặc là ngưng công việc đó thì quý vị cần phải báo những cái sự kiện này cho SSI. Tại vì thu nhập của quý vị sẽ phụ thuộc vào cái cách tính cách cơ quan an sinh xã hội tính cái tiền SSI mà quý vị nhận được. Thành ra điều này rất là quan trọng. Quý vị có thể nhận được những cái thông tin về những cái chi phí liên quan đến công việc làm của mình, có thể thông báo cho SSI. Có thể được quý vị có thể báo cáo những thay đổi này qua điện thoại, qua email, hoặc là có thể tự trực tiếp đến cơ quan an sinh xã hội, hoặc là gửi qua bưu điện, hoặc là gửi fax. Ngoài ra quý vị cũng có thể lên trang website của cơ quan an sinh xã hội để xem những thông tin. Nếu như quý vị bị khuyết tật trong cái độ tuổi về hưu thì quý vị sẽ được ước tính nhận được bao nhiêu tiền SSI chẳng hạn, thì tất cả đều nằm trên trang website. Và trang website này sẽ có những liệt kê về chi tiết. Quý vị có thể đăng ký để nhận được những thông tin này tự tự động gửi cho quý vị tham khảo. Tôi muốn chia sẻ tổng quát cho quý vị hiểu về hai cái thuật ngữ khác nhau. Một là SSDI có nghĩa là bảo hiểm khuyết tật an sinh xã hội, và SSI có nghĩa là thu nhập an sinh bổ sung. Thì SSDI sẽ dựa vào tình trạng khuyết tật đủ tính chỉ làm việc trong lịch sử làm việc của mình, chẳng hạn như đủ năm chưa để được tiếp tục nhận được tiền bảo hiểm khuyết tật an sinh xã hội. Vì lý do là quý vị có thể bị khuyết tật trong cái độ tuổi về hưu. Tín dụng làm việc, tín chỉ làm việc thì sẽ được qua thu nhập kiếm được từ công việc qua nhiều năm. Hoặc là quý vị có thể là chủ doanh nghiệp, quý vị cũng sẽ nhận được cái tín dụng làm việc này theo cái định nghĩa của cơ quan an sinh xã hội. Còn cái tiền SSI, thu nhập an sinh bổ sung, là quý vị không cần phải đi làm trước đây hoặc là nhận được những cái thu nhập từ việc làm trước đây. Chương trình SSDI không quan tâm về cái thu nhập của mình và không quan tâm về cái nguồn tài sản của mình, tại vì quý vị trả tiền do đóng thuế thu nhập. Một cái phần thu nhập đó sẽ được đóng vào cho an sinh xã hội. Còn với chương trình SSI, quý vị phải hội đủ những cái tiêu chuẩn mà họ liệt kê về thu nhập, bị giới hạn về tài sản, về độ tuổi và cái độ khuyết tật của mình chẳng hạn. Và sẽ có rất nhiều những cái chương trình khuyến khích đi làm việc của cơ quan an sinh xã hội mà có thể là khác so với cả hai chương trình này. Nói về vấn đề tín dụng làm việc, khi mà quý vị bị khuyết tật thì quý vị không cần nhiều tín dụng để nhận được chương trình SSDI này. Và trong 3 năm trước khi mà quý vị bị khuyết tật thì quý vị chỉ cần 6 tín dụng thôi trước khi mình 24 tuổi. Còn nếu như mình qua độ tuổi 31 rồi thì thông thường một người cần phải có 20 tín dụng làm việc trong quá trình 10 năm vừa qua trước khi họ bị khuyết tật để có thể nộp đơn xin chương trình SSDI. Đó là yêu cầu của chương trình này. Một khi quý vị được nhận cái chương trình SSDI này rồi thì 2 năm sau đó quý vị sẽ phải xin Medicare. Có nghĩa là những người trước 65 tuổi họ chưa có Medicare. Và sau khi mà qua cái độ tuổi 65 tuổi thì quý vị sẽ được nhận Medicare và Medi-Cal của SSDI. Nếu như quý vị là một người đang nhận được cả hai chương trình SSI và SSDI, quý vị nhận được cả hai quyền lợi này. SSDI là một cái loại thu nhập không có cần phải đi làm mà vẫn nhận được thu nhập. Sẽ phụ thuộc vào chẳng hạn như John đang nhận được 500 đô một tháng cho tiền SSI và sau đó John được nhận chương trình SSDI là 200 đô la một tháng. Nghĩa là anh ta sẽ nhận được cái tiền SSI sẽ là giảm xuống còn 300. Vì từ 200 khấu trừ mà hồi nãy tôi có giải thích cái phần khấu trừ thì thành ra là cái tiền thu nhập mà theo SSI tính sẽ của John sẽ là 300 đô la một tháng. Cả hai chương trình SSI và SSDI này, nếu như quý vị chẳng hạn quý vị ngưng nhận được SSDI và sau đó quý vị không còn đi làm nữa trong 5 năm tiếp, khi mà SSDI hoặc là SSI đã kết thúc thì cơ quan an sinh xã hội sẽ bắt đầu cho quý vị quyền lợi mà quý vị không cần phải nộp một mẫu đơn mới. Và những cái phúc quyền lợi này sẽ được nhận tiếp tục cho tối đa 6 tháng hay còn gọi là chương trình được nhận lại quyền lợi nhanh. Đây là một điều rất là tốt cho mình trong chương trình này. Và trong cả hai chương trình SSI và SSDI có một cái thuật ngữ gọi là vé làm việc dành cho những người bị khuyết tật từ 18 đến 64 tuổi muốn tiếp tục đi làm và cần phải có phần trợ giúp về những cái dịch vụ nghề nghiệp chẳng hạn, những cái dịch vụ mà có thể giúp họ hướng nghiệp, phục hồi những cái khả năng của họ có thể đi làm được. Và quý vị có thể sử dụng vé này để đến được một cái mạng lưới về nghề nghiệp gọi là Employment Network, có thể là một tổ chức tư nhân hoặc là một tổ chức công, họ có một cái hợp đồng với cơ quan an sinh xã hội để cung cấp những cái dịch vụ hướng nghiệp cho quý vị và những người bị khuyết tật trong trường hợp này. Đây là số phone mà quý vị có thể liên lạc và họ có thể cung cấp tất cả thông tin cho quý vị về chương trình này. Và tôi sẽ cho quý vị xem điển hình là trang website của họ sẽ nhìn như thế nào và có thể tham khảo thêm. Xin lỗi, website này sẽ không được dịch sang tiếng Việt. Đây là chương trình Ticket to Work, là vé làm việc như tôi đã nói. Có rất rất nhiều thông tin mà quý vị có thể tham khảo nhưng mà bằng tiếng Anh. Và vâng, tôi sẽ nhấp vào đây để nghe câu chuyện của anh Ben ở trên video clip này. Đây là những cái quyền lợi của chương trình vé làm việc. Quý vị có thể tiếp tục nhận thêm thu nhập, làm quen với những người mới và nâng cao những cái kỹ năng khả năng của mình hàng ngày. Làm cách nào để cái chương trình này có thể giúp đỡ quý vị? Chương trình này là hoàn toàn miễn phí và thiện nguyện và cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ cho quý vị, chẳng hạn như đang nhận Medicaid hoặc Medicare, có thể giúp quý vị tìm được việc làm và có thể cung cấp những cái lợi ích cho cộng đồng của mình. Và quý vị sẽ được tự do về tài chính hơn, Những cái dịch vụ và phúc lợi này sẽ được hoàn toàn dành cho quý vị. Ben thì đang nằm trong độ tuổi 18 đến 64 tuổi, đang nhận tiền SSDI và nhận được SSI và vẫn được hội đủ điều kiện tham gia chương trình này. Vậy những cái điều này có ảnh hưởng gì tới cái y tế bảo hiểm y tế của anh? Có hơn 300 ngàn người đang tham dự vào chương trình vé làm việc này. Anh nên quyết định là một cái chương trình tốt nhất cho anh ta là chương trình Ticket to Work này. Anh ta đã gọi điện thoại cho chương trình này và tìm hiểu thêm về những chương trình chẳng hạn sẽ giúp cho anh ta khuyến khích anh ta đi làm việc để nhận được Medicare và Medi-Cal. Có một cái quy trình rất là nhanh để giúp anh ta có thể theo được những cái chương trình này. Anh ta có 700 bên cung cấp những cái dịch vụ mà có thể chọn thêm. Anh đã chọn một trong những chương trình này có thể hợp tác với anh, làm việc cùng anh, giúp cho anh làm một cái đơn xin việc làm, giúp cho anh nâng cao cái khả năng hướng nghiệp của mình. Có tất cả những dịch vụ mà có thể nhận được là huấn luyện, đào tạo, phục hồi, hướng dẫn, tất cả đều là tư vấn về việc làm và hướng nghiệp cho anh. Có nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau mà cung cấp những cái dịch vụ này nằm trong mạng lưới việc làm hướng nghiệp. Anh ta cũng có thể nhận được chương trình từ cơ quan tiểu bang của anh ta, hoặc là làm việc với nhiều cái những bên cung cấp dịch vụ khác để kiếm việc làm cho mình, hoặc là kiếm việc làm khác mà phù hợp với mình hơn. Và sau đó anh ta đã chọn chương trình Ticket to Work EN này. Và đây là một cái đối tác rất là quan trọng với anh, giúp đỡ cho anh đưa ra một cái kế hoạch dành riêng cho mình về hướng nghiệp. Và người EN này sẽ đưa ra những mục tiêu mà giúp anh đạt được trong cái mục tiêu hướng nghiệp của mình. Và ngược lại, anh ta sẽ cho những cái bước kế tiếp.
Mà trong cái thời gian mà trong Social Security ấn định và có rất nhiều những cái chương trình huấn luyện mà có thể nhận được, và trong cái thời gian mà được ấn định bởi văn phòng Social Security và hơn thế nữa phải có những cái sự tiến bộ được kịp thời, và ngoài ra có được sự hỗ trợ và sự bảo vệ. Và nếu mà quý vị có thể thực hiện được giống như đó, và cái chương trình Ticket to Work Program này sẽ giúp cho quý vị có thể được sự độc lập về tài chính sau này. Đó là một cái bước rất là lớn. Tuy nhiên mà đó là một cái cách, và cái chương trình Ticket to Work Program này sẽ giúp cho quý vị rất nhiều những cái nguồn lực để quý vị có thể bắt đầu cái con đường đi đến sự độc lập. Quý vị đã sẵn sàng để đi làm hay chưa? Xin gọi cái số điện thoại Ticket to Work Helpline 1866 968 7842 hoặc là TTY 1866 833 2967 để nói chuyện với lại một số những người nhân viên làm việc của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể liên kết với cái trang mạng www.socialsecurity.gov để mà có thể biết thêm thông tin. Và chúng tôi sẵn sàng để giúp đỡ của quý vị để quý vị có thể đi đến đường thăng tiến. Cảm ơn. Và quý vị sẽ có cái link ở trong có cái link để quý vị có thể vào đó để thu thập thêm thông tin. Và có rất nhiều những cái thông tin mà cái cơ quan này có thể cơ quan này có thể giúp đỡ cho quý vị để mà có thể đạt được cái mục tiêu của quý vị. Và cái vé làm việc này đó là một cái cách để có thể giúp cho quý vị. Thì chúng ta sang cái slide kế tiếp. Khi mà và cái quy tắc tổng quát là như thế vậy. Khi mà quý vị hưởng cái chương trình SSI và SSDI thì cái hồ sơ của quý vị sẽ được rà soát lại từng phần, và để cho họ kiểu biết được là hiện thời là quý vị còn tiếp tục khuyết tật hay không. Thì khi quý vị vẫn còn ở trong cái ticket đó, cái vé đó quý vị, thì từ cái chung thì lúc đó thì cái hồ sơ của quý vị sẽ không cần phải rà soát lại. Thế thì nếu mà tôi có SSI thì như thế nào, thì rất là có thể là có khi mà họ rà soát lại cái hồ sơ quý vị. Thế thì Họ sẽ nói rằng là cái tình trạng khuyết tật của quý vị đã tốt rồi, tình trạng sức khỏe y tế của quý vị đã tốt hơn rồi, như vậy quý vị không có còn hưởng được cái chương trình SSI nữa. Thì cho nên khi mà họ rà soát lại, nhưng mà khi mà quý vị đang ở trong cái ticket, cái vé đó đó, thì quý vị sẽ không có bị rà soát. Thế thì bây giờ có một cái cách mà quý vị có thể, tất cả mọi người quý có thể làm, là quý vị có thể đến tìm thông tin. À, để mà biết được rằng là cái chương trình SSI như thế nào, chương trình y tế như thế nào, khi nào thì có cái sự rà soát sẽ bắt đầu xảy ra, và hơn thế nữa cái lý trình đi, cái quá trình đi làm của quý vị, nếu quý vị muốn đi làm hoặc là đang đi làm, thì quý vị nên nên vào trong cái vào đây để liên lạc với văn phòng an sinh xã hội để mà có những cái thông tin này, cũng như lên trên online để mà có được những thông tin này, có những người nào khác hơn quý vị, thí dụ như là chẳng hạn bố mẹ hay là người đại diện của quý vị, nếu mà cái người đó muốn có những cái thông tin này để mà thì vào đó thì cũng có thể liên lạc vào đây, và dĩ nhiên là phải được quý vị cho phép họ. Thì tôi muốn nói với quý vị là nói về một cái nguồn lực mà rất là quan trọng, và quý vị nào muốn đi làm mà đang hưởng SSI hoặc SSDI hoặc là Medicare hoặc là bất cứ chương trình y tế xã hội nào, chương trình xã hội nào mà muốn tìm hiểu xong là nếu mình đi làm thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chương trình đó như thế nào, thì ở tại tiểu bang California chúng tôi còn có một cái chương trình nữa, chương trình nói rằng là những cái kế hoạch và trợ giúp khuyến khích làm việc, thì những cái chương trình này đã làm việc về trong security, và họ hiểu biết rất là nhiều về tất cả những quy luật liên quan công việc làm, và tại bang California cũng như trong bất cứ cái quận hạt nào, quý vị có thể liên lạc với cái số 1-800 đây để mà có thể biết cái người làm việc ở trong cái khu vực của quý vị là ai. Và ngoài ra chúng tôi cũng có những cái cuốn ấn bản để quý vị có thể tìm hiểu thêm, và tôi cũng có, và những quý vị mà đang hưởng những cái chương trình xã hội khác như là CalPERS vân vân, thì tôi nghĩ rằng là quý vị nên làm hẹn với lại những cái người này và ngồi xuống làm việc với họ để họ hiểu cho rõ ràng trường hợp của mình sẽ như thế nào, và họ họ cũng muốn họ sẽ hướng dẫn cho quý vị, họ họ cần rất là những cái thông tin rất là rõ ràng từ quý vị. Nếu mà quý vị mà ngồi đó làm việc với họ để hỏi về tất cả những cái chương trình đó, thì họ họ phải biết rõ để họ có thể có cái lời khuyên tốt cho quý vị, bởi vì khi mà quý vị nên mà khi khi nếu mà thí dụ như tôi, sau khi vị đã hiểu biết hết rồi và 5 năm tới mà tôi bây giờ tôi sẽ được lên chức và tôi được làm lương nhiều hơn thì như thế nào, thì quý vị nên trở lại gặp họ và nói rằng là bây giờ cái tình trạng đi làm của tôi khác hơn, thế thì bây giờ như vậy nó ảnh hưởng đến cái tiền SSDI của tôi như thế nào, thì bất cứ những cái gì mà quý vị học từ cái buổi huấn luyện của chúng tôi ngày hôm nay là chỉ vì quý vị khuyết tật không có nghĩa là quý vị không có thể đi làm được. Và tôi đã gặp rất là nhiều người trong 20 năm làm việc của tôi, làm việc với cái chương trình mà quyền lợi của những người khuyết tật, và tôi đã gặp những cái người mà họ bị khuyết tật nhưng mà vẫn đi làm được. Và nếu mà quý vị mà vẫn đi làm thì nên quý vị định đi làm thì sẽ nên đi tư vấn để mà hiểu rất là rõ ràng những cái gì xảy ra cho cái tiền xã hội dịch vụ, cho cái tiền xã hội của quý vị. Thì nếu mà quý vị hai cái điều mà quý vị học được của tôi ngày hôm nay, mà quý vị ghi chú được hai cái phần tôi nói ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất là mừng, là tại vì tôi đã thực hiện được cái việc mà tôi muốn làm, tức là hướng dẫn cho quý vị tất cả những gì quý vị cần biết.